đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Bến Vũng Rô trong huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban nhân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ và hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương. Theo đó, tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia phải xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng cuối năm 2024 của các tập thể cá nhân. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân chi tiết từng dự án theo tiến độ đã cam kết, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2024, nhất là cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp và thủ tục hành chính nội bộ gắn với chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, triển khai hiệu quả việc mở rộng cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNID trên toàn quốc, trong đó tổ chức triển khai hiệu quả mô hình trung tâm phục vụ hành chính công một cửa. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về tiếp công dân khiếu nại tố cáo, khẩn trương tổng kết việc kiểm tra, kiểm soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật và các giải pháp xử lý loại vụ việc này trong thời gian tới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết chấn chỉnh khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện luân chuyển cán bộ. Ủy ban nhân thị xã vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công văn số 7077 ngày 6 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân tỉnh Phú Yên. Theo đó, Ủy ban nhân thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thị xã, Ủy ban nhân các xã phường quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, tạo sự lan tỏa trong toàn đảng về sự đoàn kết, đổi mới, khí thế quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới của đất nước trên các lĩnh vực, quyết liệt hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2024. Chuẩn bị tốt công tác tổng kết năm 2024 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2025. Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, nhất là công trình dự án trọng điểm quan trọng của tỉnh và của thị xã. Tiếp tục triển khai tích cực đề án 06, dịch vụ công trực tuyến, cải cách hành chính. Đẩy mạnh phát triển theo mô hình chủ yếu dựa trên khoa học công nghệ. Khuyến khích thu hút các nguồn lực trong dân vào đầu tư phát triển kinh tế, xã hội. Tổ chức thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, điểm nhấn các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đồng thời chú trọng phát triển lao động việc làm, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chính sách, pháp luật, kết quả phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, định hướng tư tưởng, dư luận về công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Đông Hòa phối hợp cùng Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 10 xã phường đang tổ chức khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 10 xã phường đã phát lệnh cho 2.814 thanh niên trong độ tuổi và đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025. Tại đây, các thanh niên đã được các y bác sĩ kiểm tra sức khỏe về thể lực chung như đo chiều cao, cân nặng, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, huyết áp, kiểm tra thị lực, khám lâm sàng, cận lâm sàng, điện tim, v.v. Với phương châm tuyển người nào, chắc người đó, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật, việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 của địa phương. Đối với thanh niên vắng mặt tại địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã phường phát lệnh cho gia đình và yêu cầu gia đình kêu gọi, động viên con em về địa phương tham gia khám tuyển đúng thời gian quy định. Theo kế hoạch, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã sẽ tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ nay đến hết ngày 9 tháng 12. Sáng 12 tháng 11, tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Hòa Vinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hòa tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi bậc trung học cơ sở chu kỳ 2024-2026. Tham gia hội thi năm nay có 58 giáo viên dạy giỏi ở 11 môn học của 10 trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Các thí sinh trải qua hai phần thi, giáo viên trình bày báo cáo, biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của mình tại đơn vị và thực hành dạy một tiết học theo kế hoạch giáo dục bộ môn của trường. Hội thi là dịp để đội ngũ giáo viên bậc trung học cơ sở trên địa bàn thị xã trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, hiểu biết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Qua đó phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, dạy và học trong trường học trên địa bàn thị xã. Theo kế hoạch, hội thi sẽ bế mạc và tổng kết vào ngày 14 tháng 11. Chiều 11 tháng 11, Ủy ban nhân phường Hòa Xuân Tây tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết quả triển khai thực hiện đề án 06 năm 2024. Trong năm qua, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân phường chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đã xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự thuộc lĩnh vực trật tự xã hội, 2 vụ tàng trữ mua bán pháo nổ và cho vay lãi nặng, 2 vụ tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, 5 vụ vận chuyển khoáng sản trái phép. Đến nay, tổ đề án 06 đã thu nhận được 8.667 trường hợp, kết quả có 6.214 tài khoản được kích hoạt mức 2, đạt tỷ lệ 71,6%. Trong năm, Công an phường cũng đã tổ chức diễn đàn Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dân, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật cho học sinh, trường trung học cơ sở Quang Trung, qua đó góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian đến, phường Hòa Xuân Tây đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng công an phường Hòa Xuân Tây điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa, phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Bến Vũng Rô trong huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Thưa quý thính giả, trong hành trình gian khổ, hy sinh, đoàn tàu không số của đường Hồ Chí Minh trên biển đã vượt trên 4 triệu hải lý, hàng ngàn chuyến tàu từ miền Bắc, các tỉnh miền Trung, Nam Bộ, vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí, trang bị kỹ thuật, thuốc chữa bệnh và nhiều cán bộ, chiến sĩ từ Bắc vào Nam. Trong đó, bến Vũng Rô là một trong những mắt xích quan trọng. Bến Vũng Rô ở một vị trí vô cùng đặc biệt bởi sự hiểm trở của địa hình. Khu vực này còn có sự kiểm soát rất chặt chẽ của địch từ trên núi, lẫn dưới biển. Vậy nhưng, vận dụng khẩu quyết, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Lãnh đạo liên tỉnh ủy 3 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk mà trực tiếp là tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định chọn Vũng Rô để mở bến. Đồng thời tính toán kỹ lưỡng phương án đón tàu, vận chuyển vũ khí và hậu cứ. Nơi đây, quân và dân Phú Yên đã đón thành công 3 chuyến tàu không số vào cuối năm 1964, đầu năm 1965, cùng với sự kiện bi tráng ngày 15 tháng 2 năm 1965, khi tàu bị lộ, quân và dân Phú Yên đã chiến đấu ngoan cường, chống lại những cuộc truy càng bằng siêu hỏa lực của địch để bảo vệ bến, bảo vệ vũ khí, khí tài. Giữa năm 1964, trong bối cảnh đang rất cần vũ khí để đánh địch, tỉnh ủy Phú Yên nhận được điện của Trung ương giao nhiệm vụ chuẩn bị chọn bến bãi để tiếp nhận vũ khí chi viện cho 3 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk bằng đường biển. Một vấn đề khó khăn cấp bách đặt ra lúc này là địa phương phải chọn được bến đón tàu để hiệp đồng đón tàu và vận chuyển vũ khí và hậu cứ. Việc chọn bến để tiếp nhận vũ khí yêu cầu tuyệt đối bí mật, khẩn trương, sớm chừng nào, tốt chừng ấy. Suốt chiều dài 189 km bờ biển Phú Yên, chỉ có hai địa điểm có thể tổ chức làm bến đón tàu, tốt nhất là Vịnh Xuân Đài và Vịnh Vũng Rô. Trong đó, Vũng Rô là vịnh có diện tích khá rộng, mặt nước êm, kể cả mùa đông, nằm sát quốc lộ 1 dưới chân đèo Cả, vùng mới giải phóng. Địa hình đèo cao, hiểm trở, nối liền với dãy Trường Sơn trùng điệp, có đỉnh đá Bia cao và hai mũi vươn dài ra biển Đông, ôm lấy Vũng Rô. Vũng Rô có hai mũi, mũi phía Nam là mũi Mát, phía Bắc là mũi Này hay còn gọi là mũi Điện vì có ngọn hải đăng. Từ đến đèo Cả nhìn xuống Vũng Rô như một lòng chảo khổng lồ, ba bề là núi, trừ phía Đông, có nhiều bãi như Bãi Lâu, Bãi Lách, Bãi Chính, Bãi Bàn, Bãi Chùa. Mực nước sâu gần sát bãi, vách núi đứng nên có nhiều điểm che khuất. Để vào Vũng Rô, ngoài đường biển, không có đường bộ hoặc đường mòn nào khác. Từ Hòa Hiệp muốn vào Vũng Rô phải nhảy gộp đá dọc theo gành biển vào đến bãi Môn mới có đường qua bãi Chính, đường đất đá do Pháp làm để vận chuyển dầu từ bãi Chính phục vụ cho ngọn hải đăng, mũi điện. Phía Bắc chân đèo Cả có thôn Hảo Sơn, phía Nam chân đèo Cả là làng Đại Lãnh do Ngụy kiểm soát. Vũng Rô có nhiều hang, gộp đá làm nơi cất giấu hàng hóa ban đầu để chuyển về căn cứ thuận lợi. Có nhiều tuyến hành lang an toàn từ Vũng Rô, Hòa Hiệp, Hòa Xuân đi về phía Tây vùng căn cứ, vùng giải phóng. Những hang, gộp đá làm kho chứa cất giấu hàng rất kín đáo, địch khó phát hiện cờ cả khi bị lộ. Về lực lượng và nhân lực thì tuy Hòa thuận lợi hơn ở sông Cầu. Qua đánh giá các yếu tố về địa hình, vị trí địa lý, tình hình địch ta giữa hai địa điểm Vịnh Xuân Đài và Vịnh Vũng Rô, tuy có những yếu tố bất lợi, nhưng nếu ta có phương án bao vây, nghi binh, che mắt địch tốt, thì bến Vũng Rô tốt hơn hết. Đồng chí Trần Xuyền, tức Sáu Râu, Ủy viên Thường vụ Liên tỉnh ủy 3, Bí thư tỉnh ủy Phú Yên, sau khi lắng nghe tất cả các ý kiến phân tích, quyết định mở bến Vũng Rô. Thiếu tá Ngô Văn Định, nguyên chiến sĩ đại đội K-60, đơn vị bảo vệ bến Vũng Rô cho biết, quê ông ở Hòa Hiệp, nay là phường Hòa Hiệp Nam, mặc dù rành về biển giả và cả điều kiện địa hình ở Vũng Rô, nhưng thời điểm đó là cậu thanh niên mới nhập ngũ nên không hiểu rõ việc lãnh đạo quyết định chọn địa điểm Vũng Rô để mở bến. Sau này mới thấy, việc lãnh đạo chọn bến Vũng Rô là vô cùng táo bạo, bất ngờ và có những thuận lợi đặc biệt mà các nơi khác không thể có. Vũng Rô có vị trí địa lý đặc biệt và vai trò chiến lược là nơi gần nhất hải phận quốc tế. Tuy bị địch khống chế từ trên không, trên biển và đất liền, nhưng Vũng Rô nằm trong vùng căn cứ miền Đông của tỉnh Phú Yên. Có nhiều hang, gộp đá, tạo thành kho chứa vũ khí kín đáo, an toàn. Dải Hoành Sơn Liên Hoàng nối Vũng Rô với vùng căn cứ ở phía Tây của tỉnh và lên Tây Nguyên. Chính sự táo bạo bất ngờ đã làm nên một bến Vũng Rô huyền thoại, đón thành công an toàn 3 chuyến tàu. Rất tiếc nơi đây cũng trải qua một sự kiện bi tráng, đó là sự kiện Vũng Rô khi chuyến tàu thứ tư cập bến bị địch phát hiện, tổ chức hỏa lực và quân lực tấn công ác liệt. Quân và dân Phú Yên cùng thủy thủ đoàn tàu 143 đã chiến đấu ngoan cường, là sự kiện bi tráng của ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.